chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe 30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ với các địa phương.
Người dân Cần Thơ đã cung cấp hàng ngàn nguồn tin cho ngành chức năng.
Khánh thành công trình đường cờ Tổ quốc tại Hậu Giang.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đạt chứng nhận chất lượng vàng trong điều trị đột quỵ.
Tin thế giới, kỷ lục buồn về bạo lực súng đạn tại Mỹ. Boeing chia tay với nữ hoàng bầu trời 747 bằng lễ bàn giao đặc biệt. Trên đây là những nội dung chính trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2023. Phiên họp được tổ chức trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 1 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2, tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trương xây dựng đề án trung tâm dữ liệu quốc gia, đặc biệt triển khai các nhiệm vụ sau Tết theo chỉ thị 03 của Thủ tướng Chính phủ. Dự họp tại đầu cầu 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố.
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ tháng 1 năm 2023 có hai kỳ nghỉ Tết dương lịch và Tết Nguyên đán diễn ra trọn trong tháng nên số ngày làm việc ít hơn, chỉ bằng 2/3 bình thường. Tình hình thế giới tháng 1 tiếp tục phức tạp khó lường, vì Trung Quốc mở cửa trở lại mang lại nhiều cơ hội về khả năng mở rộng thị trường xuất khẩu những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. Ở trong nước tháng vừa qua cũng diễn ra nhiều sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội và đối ngoại quan trọng, trong đó có các kỳ họp bất thường của Trung ương Quốc hội.
Nhiệm vụ của tháng 2 là rất lớn. Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích, dự báo tình hình, nhất là những vấn đề mới nổi lên, các bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành, từ đó đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát tình hình thực tế, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả cao để lãnh đạo chỉ đạo điều hành đạt kết quả tốt nhất, đặc biệt là đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực từ bên ngoài, phát huy tối đa mặt mạnh làm được của năm 2022 và tháng 1 năm 2023, khắc phục khó khăn thách thức, trên cơ sở đó thúc đẩy cổ vũ toàn hệ thống các cơ quan hành pháp và cả hệ thống chính trị tập trung phát triển kinh tế xã hội với tinh thần phục hồi nhanh, phát triển bền vững ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm, giải quyết những vấn đề ách tắc vướng mắc, tháo gỡ những vấn đề mà doanh nghiệp nhân dân đang gặp khó khăn, đặt nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.
Báo cáo tại phiên họp cho biết, trong tháng 1, các bộ ngành quyết liệt tập trung triển khai các nhiệm vụ của năm 2023 ngay từ những ngày đầu năm. Tình hình kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 1 năm 2023 tăng 0,52% so với tháng 12 của năm 2022 và tăng 4,89% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách tháng 1 đạt 11,3% dự toán, vốn FDI đăng ký mới đạt 1.200.000.000 đô la, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tháng 1 ước xuất siêu 3.600.000.000 đô la, quốc phòng an ninh được bảo đảm, hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, các hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng nhờ sức cầu tiêu dùng lớn trong dịp Tết Nguyên đán. Vì chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau một năm thực hiện nghị quyết số 11 đã giải ngân các chính sách hỗ trợ đến tháng 1 ước đạt 80.800 tỷ đồng. Song việc triển khai hỗ trợ 2% lãi suất rất chậm, chưa đề xuất cụ thể phương án xử lý nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
Chiều hôm qua, Ban chỉ đạo 138 thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai kế hoạch năm 2023.
Theo báo cáo, năm 2022, Ban chỉ đạo 138 các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào khác tại địa phương bằng nhiều hình thức phong phú. Cụ thể như gặp gỡ tiếp xúc của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân với cử tri, tuyên truyền trực tuyến, treo băng rôn khẩu hiệu trên đường phố. Từ đó, người dân đã chủ động cung cấp hàng ngàn nguồn tin có giá trị giúp lực lượng chức năng triệt phá hơn 1.100 vụ việc, giáo dục bắt xử lý hơn 1.800 các loại đối tượng. bắt vận động thanh loại nhiều đối tượng truy nã, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Trong công tác phòng chống tội phạm ở các lĩnh vực, năm qua lực lượng công an phát hiện hơn 600 vụ phạm tội về trật tự xã hội, điều tra và phá hơn 550 vụ, bắt và xử lý hơn 800 đối tượng. Trong đó điều tra phá 40 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, bắt và xử lý 60 đối tượng, phát hiện triệt phá gần 300 vụ tàn trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy, xử lý hơn 400 đối tượng, thu giữ hơn 2 kg ma túy tổng hợp.
Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng, năm 2023, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng nghiêm trọng hơn. Từ đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu công an thành phố cần phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt cùng chính quyền các cấp, phải thường xuyên quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn, tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an thành phố vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, sắc bén trong xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân đến năm 2030, đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, trong mùa tuyển quân năm nay, thanh niên quận Ô Môn đã hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ, thể hiện tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phóng viên Thúy Loan chia sẻ.
Sau 2 năm viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, nhưng do sức khỏe không đạt, thì trong đợt tuyển quân năm nay, thanh niên Mai Thái Tài ngụ khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn đã được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Thái Tài phấn khởi cho biết:
Em sau khi 2 năm em viết đơn tình nguyện thì được năm nay thì được nhận đi, em thấy rất là vui, được phục vụ cho Tổ quốc. Thì em sẽ cố gắng phấn đấu để nâng cao bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cũng trong tâm thế sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thanh niên Lê Tuấn Kiệt ở khu vực 3 phường Châu Văn Liêm nói:
Em khi biết tin thì em rất là sẵn sàng để khi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Chị Lê Thị Bích Hạnh, mẹ của thanh niên Lê Tuấn Kiệt, mong muốn con mình khi vào môi trường quân đội sẽ trưởng thành hơn và trở thành người có ích cho xã hội.
Chị cũng ủng hộ cho con, ý kiến con mình, để chọn trách nhiệm của người dân Việt Nam mình mà phải có đi nghĩa vụ đặng bảo vệ đất nước mình mà. Cái này là cái trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi một đứa con. Mong sao mà vô trong danh trại bộ đội cho người ta huấn luyện con mình cho nó nên người với, cho nó có nề nếp, cho nó kỹ cương, cho nó có cái nề nếp với sống, cho nó hòa đồng với anh em.
Để kịp thời động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, những ngày này không chỉ các địa phương mà các cấp các ngành trong quận cũng đã có những hoạt động thiết thực như thăm hỏi tặng quà các gia đình thanh niên để động viên thanh niên yên tâm lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đến thời điểm này, các thanh niên ưu tú của quận Ô Môn đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Trung tá Trần Lê Việt Nhân, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Ô Môn cho biết:
Thực hiện cái kế hoạch chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy quân sự phố Cần Thơ phân bổ chỉ tiêu cho Ban Chỉ huy quân sự quận Ô Môn, thì đến giờ lúc phút này thì Ban Chỉ huy quân sự đã chỉ đạo cho 7 phường tiến hành phúc tra nắm nguồn và tiến hành sơ tuyển cấp phường lên cấp quận. Đến thời điểm này thì chung là sức khỏe của thanh niên là đảm bảo, sẵn sàng giao quân cho là đúng theo kế hoạch là vào ngày 9 tháng 2 là tiến hành giao cho sư 330 là 135, giao cho Bộ Chỉ huy quân sự thành phố là 10, giao cho là công an là 60.
Dân chúng ta tin rằng với nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, những thanh niên ưu tú của quê hương Ô Môn lên đường nhập ngũ trong mùa xuân này sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật kỷ cương quân đội, đem hết tài năng trí tuệ để cống hiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Phút này em đem hạnh phúc trong tay, nhìn nhau trao nhau nụ cười qua đôi mắt xanh như màu mây. Gửi lại em ước mơ bên giảng đường, gửi lại em lúa ngô đang vào mùa, gửi lại em phố vui qua từng chiều, gửi lại em tiếng yêu ngọt ngào. La 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 la, vì quê hương hiến dân trong cuộc đời, chào thành phố chúng tôi lên đường cùng nhau ra nơi biên thùy, cầm thù dục bước quân đi, hàng mẹ xôn xao vẫy chào tạm biệt nhé người thương. Gần nhau trong giây phút này, nghe lòng rộn rã thương yêu, dù mãi xa cách chân mây, đôi ta vẫn bên nhau từng ngày. Gửi lại em ước mơ bên giảng đường, gửi lại em lúa ngô đang vào mùa, gửi lại em phố vui qua từng chiều, gửi lại em tiếng yêu ngọt ngào. La 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 la, vì quê hương hiến dân trong cuộc đời, chào thành phố chúng tôi lên đường.
Sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Ngày hôm qua, tỉnh đoàn Hậu Giang phối hợp với ban biên tập báo Người Lao Động và Thành ủy Vị Thanh tổ chức khánh thành công trình đường cờ Tổ quốc tại tuyến đường Lê Quý Đôn, phường 3, thành phố Vị Thanh.
Từ tháng 6 năm 2019, báo Người Lao Động thực hiện chương trình 1 triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển. Sau 2 năm thực hiện chương trình đã trao vượt mốc 1 triệu lá cờ Tổ quốc, bước vào giai đoạn 2 chương trình đổi tên thành chương trình Tự hào cờ Tổ quốc với 3 hợp phần: triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển, cờ Tổ quốc biên cương và đường cờ Tổ quốc. Tháng 11 năm 2022, ban biên tập báo Người Lao Động đã tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho tỉnh Hậu Giang. Sau đó, ban thường vụ tỉnh đoàn Hậu Giang được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng kế hoạch, khảo sát phối hợp triển khai thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc tại tuyến đường Lê Quý Đôn, phường 3, thành phố Vị Thanh. Bí thư tỉnh đoàn Hậu Giang Bùi Hữu Lộc cho biết, trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố Vị Thanh tiếp tục nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong quản lý sử dụng để phát huy tối đa giá trị do công trình mang lại. Cứ phường nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân. Đồng thời, tuổi trẻ trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu, triển khai nhân rộng công trình đến các địa phương.
Dịp này, ban biên tập báo Người Lao Động tặng 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy và Long Mỹ. Với tiêu chí thời gian là não, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã nhận điều trị cho khoảng 2.000 bệnh nhân đột quỵ, nhồi máu não với quy trình cấp cứu tối ưu. Đây là địa chỉ tin cậy của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Và chúng tôi được biết thì Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa được nhận chứng nhận chuẩn chất lượng vàng từ Hội đột quỵ châu Âu.
Cấp cứu đột quỵ là sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, khoa cấp cứu, khoa đột quỵ, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa nội thần kinh và khoa ngoại thần kinh. Với tiêu chí thời gian là não, cấp cứu đột quỵ nhồi máu não là một trong những cấp cứu khẩn cấp chạy đua với thời gian để tái thông mạch máu bị tắc. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa đóng vai trò rất quan trọng để giúp rút ngắn tối đa thời gian bệnh nhân được điều trị đạt hiệu.
Để đạt được chứng nhận này, bệnh viện phải đáp ứng được 8 tiêu chí nghiêm ngặt, đó là: thứ nhất, tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não được điều trị thuốc tiêu sợi huyết trước 60 phút và trước 45 phút. Thứ hai là tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não được bắt đầu can thiệp mạch máu não trước 120 phút và trước 90 phút. Thứ ba là tỷ lệ tái thông được mạch máu bị nghẽn tắc trên tổng số bệnh nhân nhập viện. Thứ tư là tỷ lệ bệnh nhân nghi ngờ đột quỵ được chụp CT scan, tức là chụp các lớp vi tính, hoặc là MRI, tức là chụp cộng hưởng từ. Thứ năm là tỷ lệ bệnh nhân được tầm soát rối loạn nuốt tại đơn vị. Thứ sáu, tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não được sử dụng kháng kết tập tiểu cầu khi xuất viện. Thứ bảy, tỷ lệ bệnh nhân rung nhĩ được điều trị kháng đông khi xuất viện. Và thứ tám là tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ được điều trị tại đơn vị đột quỵ hoặc hồi sức tích cực.
Chương trình chứng nhận chuẩn điều trị của các đơn vị đột quỵ và trung tâm đột quỵ được Ủy ban chấp hành Hội đột quỵ châu Âu thành lập vào năm 2007, sau này được phát triển duy trì bởi Hội đột quỵ thế giới. Mục đích là thiết lập các tiêu chuẩn trong điều trị đột quỵ, cải thiện chất lượng và thống nhất trong chăm sóc bệnh nhân đột quỵ, giảm bớt sự chênh lệch trong điều trị đột quỵ giữa các quốc gia. Để đạt được chuẩn này, các trung tâm phải thỏa mãn một loạt tiêu chí khắt khe về quy trình điều trị cấp cứu đột quỵ cấp, khả năng huấn luyện con người, trang thiết bị chẩn đoán, sự phối hợp giữa các khoa liên quan trong quá trình điều trị bệnh nhân.
Thú vị, sau 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng dịch COVID-19, thì năm nay Hội Liêm tổ chức trở lại. Lễ hội được tổ chức trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, tức là 12-13 tháng Giêng âm lịch, với nhiều nghi thức của phần lễ và phần hội.
Năm nay, không gian lễ hội được mở rộng gắn với thực hiện cam kết với UNESCO về bảo tồn giá trị văn hóa di sản quan họ. Công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được tỉnh Bắc Ninh triển khai nghiêm túc, chu đáo. Các canh hát quan họ cũng được bố trí theo truyền thống tại nhà nghệ nhân quan họ thuộc các làng thuộc thị trấn Liêm, xã Liên Bảo và xã Nội Duệ để du khách thưởng thức. Công an huyện Thiên Du nơi tổ chức lễ hội đã huy động 100% lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại lễ hội và các khu vực lân cận. Bắc Ninh cũng đã chỉ đạo làm tốt công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, văn minh lễ hội. Qua đó quảng bá những nét đẹp truyền thống của quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc.
Và tối hôm qua, tức 11 tháng Giêng âm lịch, người dân làng An Định ở xã Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội lại tổ chức lễ hội xin lửa đầu năm. Với quan niệm xin lửa ở đình làng mang về nhà cả năm sẽ gặp may mắn, nên người dân làng vẫn duy trì truyền thống xưa này từ nhiều năm qua. Ngày hôm qua, sau khi được công an xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch tuyên truyền vận động, anh Đặng Chiêu Sinh, sinh năm 1984, trú tại thôn Trung Minh, xã Quảng Châu, đã tự nguyện giao nộp một cá thể mèo rừng có trọng lượng khoảng 3,5 kg, dài 60 cm, lông màu vàng nhạt, có đốm đen.
Đây là loài động vật nằm trong sách đỏ Việt Nam có nguy cơ tuyệt chủng, thuộc nhóm danh mục các loài nguy cấp quý hiếm. Loài mèo rừng này thường sinh sống ở các khu rừng Đông Nam Á, có họ hàng với loài báo lửa. Công an xã Quảng Châu đã làm thủ tục bàn giao cá thể mèo rừng quý hiếm trên cho hạt kiểm lâm huyện Quảng Trạch, đưa về Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để cứu hộ, tái thả về môi trường tự nhiên.
Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, mỗi ounce vàng thế giới giao ngay tăng 22 đô la Mỹ lên 1.950 đô la một ounce. Trong phiên, giá vàng có thời điểm lên đến 1.952 đô la, cao nhất kể từ tháng 4 năm ngoái. Vào lúc 8 giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, thì giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1.953,09 đô la một ounce. So với cùng giờ sáng hôm qua, thì giá vàng thế giới bật tăng mạnh 26 đô la một ounce. Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng vọt trở lại do đồng đô la Mỹ lao dốc.
Thị trường vàng đã phản ứng tích cực với bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, Jerome Powell, trong cuộc họp báo ngày 1 tháng 2 rằng quá trình lạm phát hạ nhiệt đang bắt đầu. Ông Powell nói lạm phát đã giảm và Fed gần đạt được mục tiêu của mình, nhưng vẫn còn sớm để công bố thành công. Vào ngày hôm qua, thì Fed đã nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, tức là 0,25%, đúng như dự báo của thị trường. Các nhà phân tích cho rằng các bình luận của chủ tịch Fed mang tính chất nới lỏng tương đối. Điều này đã kéo giá vàng đi lên trong bối cảnh đồng đô la Mỹ yếu đi và lãi suất thực giảm. Các chuyên gia cho rằng vàng vẫn được hỗ trợ bởi các thông tin không mấy tích cực về nền kinh tế Mỹ, trong đó có thị trường lao động. Các thông tin này được cho là sẽ ảnh hưởng tới quyết định của Fed. Nó sẽ khiến Fed phải thận trọng hơn và tính tới khả năng sớm đảo chiều chính sách tiền tệ.
Vào lúc 8 giờ 45 phút sáng nay, thì giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66 triệu 800 ngàn đến 67 triệu 620 ngàn đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra, tăng 200 ngàn đồng một lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên hôm qua. Dần thú vị, kịch bản tăng lãi suất của Fed đã diễn ra đúng như những nhận định thị trường. Tuy nhiên, chứng khoán Mỹ vẫn có một ngày giao dịch thận trọng.
Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ tại thành phố New York chứng kiến phiên tăng điểm của cả 3 chỉ số chính. Trong đó, chỉ số Nasdaq có mức tăng lớn nhất tương đương là 2%, lên hơn 11.816 điểm khi chốt phiên. Đáng chú ý, trong suốt thời gian giao dịch buổi sáng, cả 3 chỉ số chính đều giảm điểm và chỉ quay đầu tăng từ nửa cuối phiên sau khi chính sách lãi suất được công bố. Theo các chuyên gia, dù các nhà đầu tư đang tạm hài lòng với kết quả sau cuộc họp 2 ngày của Fed, mức tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm cho thấy cơ quan này đã bắt đầu chậm lại trong lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ.
Tuy nhiên, vấn đề làm các nhà đầu tư lo ngại ở đây là khi phát biểu sau cuộc họp, chủ tịch Fed không đưa ra bất cứ gợi ý rõ ràng nào về việc tạm dừng tăng lãi suất trong thời gian tới.
Trên sàn giao dịch hàng hóa, giá dầu ghi nhận xu hướng giảm trong khi vàng tăng giá. Những diễn biến này phần nào được hỗ trợ bởi sự giảm giá của đồng đô la Mỹ khi Fed quyết định tăng lãi suất. Theo thống kê của các chuyên gia, chứng khoán Mỹ đã ghi nhận xu hướng tích cực trong số tháng giêng vừa qua. Chỉ số Nasdaq thậm chí đã có tháng tăng điểm mạnh nhất kể từ năm 2001. Hiện nay, thị trường đang có một mối quan tâm lớn khác là việc giảm lãi suất của Fed sẽ diễn ra ngay trong năm 2023 hay phải chờ đến năm sau.
Tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1, nước Mỹ đã trải qua 44 vụ xả súng, nhiều nhất kể từ năm 2014, thời điểm bắt đầu có số liệu thống kê về các vụ xả súng hàng loạt.
Tình hình này còn xấu hơn. Khi báo cáo được tung ra, thì vào ngày 30 tháng 1, đã có thêm nhiều vụ xả súng xảy ra tại các bang Texas, Illinois và Alabama, trong đó nhiều nạn nhân là trẻ vị thành niên. Một thống kê trước đó cho thấy hơn 100 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương mỗi ngày trong các vụ liên quan đến súng đạn tại Mỹ. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em Mỹ.
Nhà ngoại giao Kuwait, ông Jassem Al-Budawi, ngày hôm qua đã chính thức tiếp nhận chức Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng vịnh GCC.
Ông Budawi, cựu đại sứ Kuwait tại Mỹ, bắt đầu sự nghiệp ngoại giao vào năm 1992 và kinh qua các vị trí công tác là tùy viên ngoại giao tại văn phòng phó thủ tướng và bộ trưởng ngoại giao. Ông cũng từng giữ chức đại sứ Kuwait tại Mỹ, Liên minh châu EU và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tháng 12 năm ngoái, tại hội nghị thượng đỉnh thường niên tại Riyadh, các nhà lãnh đạo của GCC đã nhất trí để Kuwait tiếp tục giữ chức Tổng thư ký GCC trong nhiệm kỳ 2 năm liên tiếp.
Tập đoàn sản xuất máy bay Mỹ Boeing ngày hôm 31 tháng 1 vừa qua đã bàn giao cho hãng hàng không Atlas Air một chiếc máy bay 747 phiên bản chở hàng.
Đáng chú ý, đây là chiếc máy bay 747 thứ 1574 và cũng là chiếc cuối cùng của dòng máy bay được mệnh danh là nữ hoàng bầu trời này. Chúng được Boeing cho ra mắt lần đầu tiên cách đây hơn 50 năm và đã làm nên cuộc cách mạng trong ngành hàng không. Do đó, lễ bàn giao này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết khi hàng ngàn nhân viên hiện đang làm việc và đã từng làm việc cho Boeing. Nhiều nhân vật nổi tiếng và những nhân vật quan trọng trong ngành hàng không đã tập trung tại nhà máy lắp ráp của Boeing ở Everett thuộc bang Washington để chia tay chiếc máy bay phản lực khổng lồ.
Tại lễ bàn giao, những người tham dự đã được nghe chia sẻ về nguồn gốc ra đời của dòng máy bay phản lực này, cũng như xem lại quá trình phát triển kéo dài hàng thập niên của 747 thông qua những đoạn video và thưởng thức âm nhạc. Máy bay 747 của Boeing là dòng máy bay thân rộng, 4 động cơ, có 2 tầng và 2 lối đi đầu tiên trên thế giới. Sự ra đời của 747 được xem là một huyền thoại trong lịch sử hàng không thế giới. Thú vị, đã có ít nhất 14 người, trong đó có 10 phụ nữ và 3 trẻ em thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một tòa nhà cao tầng ở bang Jharkhand của Ấn Độ vào đêm 31 tháng 1 giờ địa phương.
Hôm qua, cảnh sát Ấn Độ cho biết ngoài các nạn nhân thiệt mạng, vụ hỏa hoạn còn khiến 12 người bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Công tác dập lửa và cứu hộ đã kết thúc, trong khi hoạt động tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt bên trong đang tiến hành khẩn trương. Được biết, vào thời điểm ngọn lửa bùng phát, tại tòa nhà này đang diễn ra một lễ cưới. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra làm rõ. Đây là vụ hỏa hoạn thứ hai tại khu vực này trong vòng 4 ngày qua. Trước đó, thì ngày 28 tháng 1, vụ cháy tại một bệnh viện tư ở đây đã làm 5 người thiệt mạng.
Các vụ cháy thường xảy ra ở Ấn Độ, nơi luật xây dựng và các tiêu chuẩn an toàn thường bị các nhà xây dựng và người dân xem nhẹ. Năm 2019, một đám cháy do chập điện cũng đã thiêu rụi một tòa nhà, khiến 43 người ở New Delhi thiệt mạng. Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani vừa đánh mất vị trí người giàu nhất châu Á sau khi khối tài sản của ông sụt giảm mạnh trong vài phiên gần đây.
Theo thống kê của Forbes, từng có thời điểm đứng thứ hai thế giới chỉ sau Elon Musk. Tuy nhiên, tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani đã phải chứng kiến khối tài sản của mình sụt giảm nhanh chóng chỉ trong vài phiên gần đây, khiến ông đánh mất vị trí người giàu nhất châu Á. Ước tính tài sản của ông Adani sau phiên giao dịch ngày hôm qua đã tụt xuống mức là 84 tỷ 100 triệu đô la. Đứng thứ 10 thế giới và xếp sau người đồng hương của ông là tỷ phú Mukesh Ambani. Nguyên nhân đến từ báo cáo do một nhà bán khống đưa ra cho rằng tập đoàn Adani do ông đứng đầu đã lạm dụng các thiên đường thuế ở nước ngoài và đang rơi vào cảnh nợ nần. Tập đoàn Ấn Độ đang đứng trước nguy cơ bị giám sát chặt chẽ hơn sau khi nhà chức trách Australia cho biết sẽ xem xét các cáo buộc để đánh giá liệu có cần điều tra thêm hay không. Adani hiện đã bác các cáo buộc này, gọi chúng là vô căn cứ và cho biết luôn thực hiện việc công bố các thông tin pháp lý cần thiết.
Thông tin này đã gây ra làn sóng bán tháo hàng loạt cổ phiếu. Các công ty con thổi bay hơn 70 tỷ đô la giá trị tài sản của tập đoàn này. Trước đó, thì ông Adani từng là người giàu thứ ba trên thế giới, chỉ xếp sau tỷ phú Bernard Arnault, CEO của thương hiệu thời trang xa xỉ LVMH và tỷ phú Elon Musk, CEO của hãng xe điện Tesla. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người có thói quen ngủ trên xe ô tô mà không biết những nguy hiểm khôn lường đang chờ đón mình phía trước. Mời quý vị nghe phóng sự sau đây do phóng viên Giang Công vừa thực hiện.
Nếu bật máy điều hòa, nếu mà ngủ em nghĩ là nó cũng không ảnh hưởng mấy. Tại vì nếu mà có bật máy điều hòa thì nó cũng có hệ thống lọc khí mà. Nó cũng có thể là không khí nó thoát ra ngoài được.
Như là một mình trong ô tô mà bật điều hòa thì nó sẽ có những cái rủi ro nhất định, như là khi mà mình có bệnh hay là lên huyết áp, lên máu hay là có gì đó thì mình sẽ khó mà biết được. Tại xung quanh mình cũng không có ai và ở trong đó nó cũng kín.
Quý vị thì đó là ý kiến của các bác tài xoay quanh vấn đề ngủ trong xe ô tô. Vậy thì hiện nay thì có nhiều mẫu xe đời mới, hệ thống điều hòa chuyển động linh hoạt giữa hai chế độ lấy gió trong và ngoài sau vài phút. Tuy nhiên thì kể cả khi đóng cửa chọn chế độ lấy gió ngoài vẫn có thể bị tử vong nếu như là động cơ chết máy. Oxy trong khoang xe giảm dần và người ngủ ngạt khí dần dần trong xe.
Vâng, thưa quý vị, thực tế thì điều hòa chỉ có chức năng làm lạnh, không tạo sự lưu thông không khí trong xe. Như vậy, khi đóng kín cửa xe, sẽ bị bao phủ bởi khí CO. Khi hít một lượng khí CO vào cơ thể, sẽ gây sụt giảm oxy trong máu, tác động cơ quan não và tim. Tiếp sau đó, thì nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, dẫn đến tử vong. Bác sĩ Dương Thiện Phước, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ giải thích.
Khi mà đóng kính ô tô á, là cái vấn đề thiếu oxy nó sẽ xảy ra. Thiếu oxy thứ nhất là cái không khí trong xe ô tô nó không đảm bảo mà cái liều lượng mà oxy đủ để chúng ta thở trong cái lâu dài. Cái thứ hai là khi nếu mà chúng ta mà cái hệ thống làm lạnh chúng ta không có tốt á, thì hiện tượng cái rò rỉ khí CO á, thì chúng ta hít vào những cái chất này vào trong cơ thể thì cái carbon monoxide nó có ái lực hemoglobin rất là cao. Thành ra nó tranh chấp sự gắn cái hemoglobin với oxy. Thành ra quá trình cung cấp mà oxy cho mô của hemoglobin thì nó sẽ bị ít đi. Thì nó gây cho tình trạng bệnh nhân bắt đầu có tình trạng mà rối loạn chức năng cơ quan. Và trong đó là bệnh nhân có thể bệnh nhân gây mà ảnh hưởng đến vấn đề mà tác động đến hệ tim mạch, hệ hô hấp, đặc biệt là bệnh nhân trên hệ thần kinh. Lúc đó bệnh nhân sẽ thiếu oxy não, bệnh nhân bắt đầu có tình trạng là vô tình trạng ngủ sâu và sau đó bệnh nhân hôn mê.
Do vậy, khi cần phải ngủ trong xe ô tô thì nên chọn nơi thoáng đãng, không khí lưu thông tốt. Nếu thời tiết nóng bức, lái xe cần chọn vị trí trầm mát dưới gốc cây, tránh đổ xe trong không gian chật hẹp, bí khí. Bởi trong trường hợp này, ngay cả mở hết cửa xe, người ngồi trong xe vẫn có thể bị thiếu oxy hay nghiêm trọng hơn là ngộ độc khí CO thải từ động cơ. để tránh bị chết ngạt khi ngủ trên ô tô, cần hé một chút cửa kính để đảm bảo không khí bên trong và bên ngoài lưu thông, đủ oxy cho người ngủ trong xe. Bác sĩ Dương Thiện Phước nói thêm.
Trong những trường hợp như vậy, chúng ta phải mở cửa sổ để lấy khí trời. Tuy nhiên, một số trường hợp chúng ta nếu mà xe mà để ngoài nắng lâu quá, thì cái nhiệt độ trong xe rất là cao, nó sẽ gấp rất là nhiều lần. Trong trường hợp chúng ta lên xe, cho dù chúng ta mở máy điều hòa đi nữa, thì cái nhiệt độ trong xe nó cũng không có đảm bảo được. Thì những trường hợp mà nếu mà chúng ta để xe ngoài nắng mà chúng ta ngủ trên xe, mà chúng ta không bật máy điều hòa mà chúng ta có thể mở cửa, tuy nhiên những trường hợp đó thì nó gây tình trạng là có thể bệnh nhân bị sốc nhiệt do nhiệt độ mà cao. Còn trong trường hợp mà nhiệt độ mà không cao mà chúng ta ở trong xe mà chúng ta bật máy điều hòa, thì cho dù những cái xe mà gọi là có kỹ những cái mà thiết kế tiên tiến nhất ấy, thì người ta vẫn cũng không đảm bảo được với tình trạng mà rò rỉ khí mà CO.
Dần xe không phải là chỗ để ngủ và ngủ trong xe vẫn luôn được khuyến cáo là việc nguy hiểm. Tài xế nên chủ động lên lộ trình phù hợp, tránh di chuyển nhiều vào ban đêm nếu không bắt buộc, bảo vệ sức khỏe để luôn tỉnh táo trên mọi lộ trình. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin có một vài thông tin về thời tiết trong ngày hôm nay. Từ hôm nay thì miền Bắc thay đổi thời tiết từ hanh khô sang mưa ẩm, trời rét về đêm và sáng sớm. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là 23 độ và cao nhất là 31 độ, có nơi lên trên 31 độ. Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.